đồ án quy hoạch chi tiết khu vực không gian trung tâm bán đảo Quảng An, quận Tây Hồ, tỷ lệ 1/500 với diện tích hơn 77 ha thuộc địa giới hành chính phường Quảng An và phường Tứ Liên. Theo đó, bán đảo Quảng An sẽ hình thành trục cây xanh, khu vui chơi giải trí, công viên văn hóa tâm linh, đảm bảo cảnh quan, đáp ứng yêu cầu phục vụ cộng đồng, kết hợp với khu vực phát triển thương mại, dịch vụ, khách sạn, phục vụ, du lịch nghỉ dưỡng. Trong đó, nổi bật là công trình nhà hát điểm nhấn kiến trúc, trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An. Ngay sau khi được công bố, đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Xây nhà hát sát với Hồ Tây thì liệu đó có bị phá vỡ cảnh quan không? Tôi nghĩ là nên quy hoạch thận trọng và vị trí thật là phù hợp, phải lưu ý cả về cái môi trường, về giao thông.
Theo quan điểm cá nhân tôi là cần thiết, bởi vì một đất nước nói chung và thủ đô một quốc gia nói riêng thì cần có các nhiều loại nhà hát khác nhau. Và đấy là đời sống tinh thần của người dân khi mà đất nước đã hết nghèo. Nhưng vấn đề đặt ra là gì? Vấn đề phải làm rõ là xây ở đâu là một, xây khi nào và xây như thế nào.
Hà Nội hiện có 20 nhà hát nhưng đều với quy mô nhỏ, chỉ từ 100 đến hơn 800 chỗ ngồi. Rạp hát Kim Mã thuộc Đoàn Chèo Việt Nam, sân khấu chỉ có 100 chỗ ngồi. Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ cũng chỉ khoảng 800 ghế. Nhà lớn Hà Nội được xem là số 1 của thủ đô cũng không thể tổ chức được những buổi hòa nhạc quy mô lớn. Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô và Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình mặc dù quy mô lớn nhưng chỉ là tòa nhà đa năng, không đáp ứng tiêu chí về âm thanh, ánh sáng, phục vụ cho biểu diễn nghệ thuật đúng nghĩa. Nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, phó giám đốc nhà hát tuổi trẻ, cho hay.
Tức là cái thực trạng của các cái nhà hát biểu diễn ở tại thành phố Hà Nội, thì như chúng ta thấy rằng là tất cả các cái nhà hát đã đều rất là cũ rồi. Và có thể trả lời ngay rằng là nó không đáp ứng được cái việc mà biểu diễn các cái chương trình nghệ thuật cho cái thời điểm này. Tôi nói ví dụ như là ở nhà hát lớn thì cũng đã hàng trăm năm tuổi rồi. Và các cái gần đây nhất là tôi có diễn một cái vở sóng ở đó. Thế khi mà ở nhà hát lớn thì có cái phốt nhạc. Thế tôi có một cái ý tưởng là vì tôi rất muốn khoe cái dàn nhạc semi classic của tôi, thì tôi muốn là cái dàn nhạc nó được ở trên mặt sàn ở cái phốt nhạc đó, và hết một cái phần một đấy thì cái phốt nhạc mới được hạ xuống, nhưng không thể thực hiện được bởi vì là cái dàn nâng ấy nó đã quá cũ rồi. Thế nên là cái ý tưởng đó cũng phải bỏ đi.
Theo quy hoạch, nhà hát có diện tích khoảng 13.000 m2 do kiến trúc sư nổi tiếng thế giới người Ý Renzo Piano thiết kế nổi trên mặt hồ Đầm Trị. Điêu khắc gia Trần Đức Sĩ, Hội Mỹ thuật Hà Nội, người có nhiều công trình biểu tượng lớn trong và ngoài nước, cho biết.
Ở Việt Nam và đặc biệt là thủ đô Hà Nội thì cần một cái không gian dành cho âm nhạc nó đúng tầm cái thế giới. Đấy, cái xu hướng rất là tất yếu, và tôi cho rằng là cái đấy là cái điều rất là cần thiết. Chỉ có điều rằng là đã quy hoạch làm thì phải có các nhà quy hoạch nên nghĩ đến một cái điều là phải có một cái sự tổng thể, không phải chỉ riêng tập trung vào cái nhà hát mà phải có cả một cái hệ thống đi kèm với nó, làm sao đấy để nó đồng bộ, để có thể đảm bảo được đầy đủ một cái quy mô khi mà có những cái sự việc mang tầm cỡ quốc tế thì có thể phục vụ được.
Theo quy hoạch chung năm 1992 của thành phố Hà Nội và quy hoạch Hồ Tây năm 1994 đến quy hoạch chung thủ đô năm 1998 đều khẳng định trục không gian của Hà Nội từ phía Tây Hồ Tây và từ cổ loa sông Hồng, điểm kết nối là bán đảo Hồ Tây, sẽ xây dựng công trình văn hóa, nhà hát, bảo tàng. Năm 2011, khi Hà Nội điều chỉnh lại địa giới, đã khẳng định lại khu vực này sẽ xây dựng một nhà hát đa năng. Ông Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội, cho biết.
Như vậy tức là gần 30 năm nay đã khẳng định cái vị trí ở bán đảo Quảng An là các công trình văn hóa. Kết luận tức là vị trí ở đấy là phù hợp và lần này chỉ là tái khởi động lại chứ không phải có cái gì mới. Vậy thì vị trí là hợp lý nhưng bản thân công trình phải mang tính biểu tượng cao, phải có cái chức năng hợp lý với khu vực. Thì cái này cần phải nghiên cứu kỹ hơn nữa và đặc biệt là phải trên cơ sở là phát huy cảnh quan thiên nhiên, chứ không phải là lợi dụng khai thác cảnh quan này.
Năm 2017, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo nghiên cứu xây dựng phương án tổng thể lập quy hoạch khu vui chơi giải trí tại khu vực Hồ Tây, trong đó xây dựng nhà hát quy mô lớn, tiêu biểu cho một thủ đô văn minh hiện đại. Việc thi công nhà hát được tiến hành trên cơ sở đảm bảo không lấp hồ, không ảnh hưởng đến bề mặt nước hồ, góp phần bảo tồn và khai thác các giá trị văn hóa, cảnh quan khu vực Hồ Tây, Hồ Đầm Trị. Quy hoạch cũng sẽ kết nối không gian ngầm đô thị với hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố. Ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, nhà hát ở Hồ Đầm Trị chính là điểm kết nối trục văn hóa Hồ Tây, Ba Vì với Hồ Tây, Cổ Loa.
Là cái vấn đề nhà hát này là được thống nhất về chủ trương từ quy hoạch tổng quan được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho đến quy hoạch chi tiết là đã có rồi. Nếu một cái vùng văn hóa sâu đậm và đặc sắc, đồng thời nó lại có một những cái yếu tố mà đầy hấp dẫn về cái khả năng khai thác về du lịch và vui chơi giải trí như thế, như Hồ Tây mà nếu chúng ta có thêm một cái loại hình nhà hát, tức là cũng phục vụ cái vui chơi công cộng và phục vụ cái hưởng thụ văn hóa tinh thần, để thì vào đấy thì chúng tôi cho rằng là đấy là đúng là một cái kết nối là rất là tuyệt vời.
Sau 30 năm quy hoạch treo, hiện tại khu vực Quảng An đã diễn ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp với những công trình nhếch nhác, mất mỹ quan, làm lãng phí tiềm năng khu vực đất vàng trung tâm Hồ Tây, trung tâm Hà Nội. Người dân thủ đô mong muốn Hà Nội sớm có quyết đáp chính xác, kịp thời để xây dựng một không gian văn hóa hiện đại tại khu vực Hồ Tây.